Tạp chí thể thao của SBS Radio và Xuân Ngọc rất vui được trở lại với quý thính giả tối nay. Và như thường lệ, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý thính giả, chắc là trong tuần qua, tâm điểm của thể thao Úc thì không thể nào thiếu được chiến dịch giành vé tới với World Cup 2018 tại Nga của đội tuyển Úc, Socceroos. Thực sự rất vui mừng, phấn khích khi mà đội tuyển Úc đã giành được chiến thắng mở màn, cho dù đối thủ của họ không phải là một đội bóng quá mạnh như là Iraq. Nhưng các cụ ta vẫn có câu là đầu có xuôi đuôi mới lọt. Cho nên là có lẽ chúng tôi sẽ dành những phút đầu tiên của tạp chí kỳ này đến với đội tuyển Socceroos cũng như chiến thắng đầu tay của họ trên con đường tới với World Cup 2018 và những thử thách trước mắt của đội tuyển Socceroos. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh theo dõi trận đấu này thì anh có ấn tượng gì về cái lối chơi của Socceroos trước đội tuyển Iraq không ạ?
Vâng, trước hết thì chúc mừng đội tuyển Úc đã giành được chiến thắng đầu tay trong cái trận đấu mở màn của vòng loại World Cup 2018. Thì đây là một cái chiến thắng, mặc dù trên lý thuyết mà nói thì là một chiến thắng khá là dễ dàng khi mà được thi đấu trên sân nhà đội tuyển Úc trong cái trận đấu gặp Iraq kiểm soát tới 71% thời gian sử dụng bóng và có tới 20 cú sút về phía khung thành của đội tuyển Iraq. Thế nhưng mà và giành chiến thắng với kết quả chung cuộc là 2-0. Thế nhưng mà nếu mà thực sự theo dõi các diễn biến chính của trận đấu thì có thể thấy rằng là để mà giành được chiến thắng trước đội tuyển Iraq thì khá là nhọc nhằn và đội tuyển Úc phải thi đấu hết lực và phải tới phút thứ 58 của hiệp 2 thì mới mở được tỷ số và chỉ nhân lên cách biệt 2-0 ở phút thứ 65. Có thể nói bước vào trận đấu này thì đội tuyển Iraq đã hoàn toàn chủ động phòng ngự chặt và phản công nhanh và chính vì thế mà đội tuyển Úc phải rất là khó khăn mới tháo gỡ và quan phá được hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Thế nhưng đây là một cái trận đấu theo tôi nghĩ trước một đội tuyển Iraq không phải là quá mạnh mà chủ động thi đấu phòng ngự thì ông Ange Postecoglou đã cho các cái cầu thủ thử một cái đội hình khá là mới, một đội hình mà hoàn toàn khác so với những đội hình mà trước đây ông hay dùng và đặc biệt là trong cái chiến dịch giành được cái cúp vô địch châu Á vào năm 2015 thì thông thường thi đấu với đội hình 4-4-2 và đặc biệt là sử dụng rất là nhiều các cái quả tạt bổng từ hai cánh vào để tận dụng cái khả năng sử dụng bóng của Timmy Cahill. Thế nhưng mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Iraq thì huấn luyện viên Ange Postecoglou cũng thi đấu với đội hình 4-4-2 thế nhưng mà ông lại thi đấu với đội hình kim cương khi mà bốn cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Úc thì lại xếp hình kim cương và thi đấu rất là hẹp trong bao phim hẹp và không sử dụng các những cái quả tạt từ hai biên vào để khai thác cái điểm mạnh của các tiền đạo của đội tuyển Úc. Theo tôi nghĩ thì đây là một trận đấu mà huấn luyện viên Ange Postecoglou muốn chuẩn bị cho những cái trận đấu tiếp theo khó khăn hơn ở trên sân khách.
Vâng, theo dõi trận đấu này thì chúng ta đều có thể thấy được cái sự thay đổi nhất định trong đội hình của đội tuyển Úc. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một điều khá rõ đó là ông Ange Postecoglou đang giữ quân, tức là ông chưa đưa Timmy Cahill vào sân để chờ cho những cái thử thách sắp tới với những đội tuyển mạnh hơn. Phải chăng vì thế mà chúng ta ít thấy hơn những cái quả tạt cánh bổng để tận dụng lợi thế không chiến của Timmy Cahill thưa anh?
Theo tôi nghĩ thì có hai lý do mà khiến cho huấn luyện viên Ange Postecoglou muốn thử cái đội hình mà thi đấu hình kim cương. Việc thứ nhất tức là bản thân Timmy Cahill thì như anh Ngọc và các quý vị khán giả cũng đã biết tức là thời gian vừa rồi thì Timmy Cahill mới trở về đội bóng mới là Melbourne City và có một khoảng thời gian tập luyện chưa là dài và chính vì thế mà trong khoảng 2 tháng vừa rồi thì anh cũng chưa thi đấu một trận đấu chính thức nào ở cấp câu lạc bộ và chính vì thế mà thể lực của Timmy Cahill có thể chưa ở mức độ sung mãn nhất và bản thân Timmy Cahill thì theo tôi nghĩ trong thời gian vừa rồi vẫn là thời gian nghỉ ngơi tập luyện cùng đồng đội mới. Thế nên là anh cần có một thời gian để làm quen với cái nhịp thi đấu rất là khắc nghiệt ở cái giải đấu chính thức. Cái lý do thứ hai nữa là bản thân huấn luyện viên Ange Postecoglou cũng muốn chuẩn bị một cái đội hình mà theo tôi nghĩ là trong tương lai sẽ thiếu vắng Timmy Cahill. Như chúng ta biết là điểm mạnh của Timmy Cahill đó chính là khả năng chơi đầu và khả năng công chiến. Thế nhưng mà Timmy Cahill đã luống tuổi rồi và anh có thể chỉ thi đấu cho đội tuyển Úc thêm độ 2 năm nữa mà thôi. Sau đó thì anh sẽ giải nghệ. Thế nhưng mà đội tuyển Úc sẽ phải có những cái bài toán khác và chính vì thế mà huấn luyện viên Ange Postecoglou đã thay đổi đội hình lần này và thử các cái cầu thủ mới và một cái đội hình khá là mới. Thêm một cái lý do nữa mà theo tôi nghĩ cũng khá là quan trọng tức là trong tay của huấn luyện viên Ange Postecoglou có rất nhiều tiền vệ trung tâm hay. Đơn giản là chúng ta có Mark Milligan, Miu Jedinak, có Massimo Luongo, có Aaron Moyes. Đây là những cái cầu thủ tiền vệ trung tâm rất là hay. Nếu mà thi đấu với đội hình 4-4-2 thì ông có thể chỉ có thể chọn được 2 trong số 4 đến 5 cầu thủ tiền vệ rất là hay của mình. Tôi còn chưa nói tới là Tommy Rogic là một cái tiền vệ tấn công rất là hay nữa. Chính vì thế mà nếu mà thi đấu với đội hình 4-4-2 với 2 cầu thủ tiền vệ cánh thì ông sẽ phải loại bỏ 3 cái cầu thủ ngôi sao của mình trên hàng ghế dự bị. Thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc, và chính vì thế mà huấn luyện viên Ange Postecoglou muốn chuyển ra cái đội hình kim cương và để cho tất cả các cầu thủ này có thể thi đấu. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Iraq vừa rồi thì Mark Milligan đã được đẩy về đá ở vị trí trung vệ, Mil Jedinak đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Aaron Moyes và Massimo Luongo đá ở hai vị trí tiền vệ ở giữa, đá rất là gần. Tommy Rogic thì đá ở đỉnh của hình kim cương. Thì có thể nói với cái đội hình này thì ông có thể đưa ra 5 cái cầu thủ tiền vệ mạnh nhất của mình ở tuyến giữa. Và một cái lý do nữa mà theo tôi nghĩ là trong những cái trận đấu sắp tới mà ở thi đấu trên sân khách như là trên sân của Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là trên sân của Nhật Bản, thì đây là những cái đội bóng rất là mạnh mà đội tuyển Úc thì theo tôi nghĩ sẽ phải thi đấu phòng ngự nhiều hơn. Và chính cái đội hình hình kim cương là đội hình mà sẽ giúp đội tuyển Úc theo tôi nghĩ sẽ phòng ngự rất là chặt.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng về lý do ông Postecoglou đưa ra một đội hình kim cương, và cái đỉnh của kim cương chính là Tommy Rogic, cầu thủ được các báo chí thể thao trong tuần vừa qua mệnh danh là đội tuyển Úc đã tìm được số 10 đích thực của mình sau rất là nhiều năm. Và chúng ta rất là hy vọng rằng là Rogic sẽ làm được một điều gì đó trong tương lai, anh cũng sẽ tạo được một dấu ấn gì đó trong đội tuyển Socceroos. Tuy nhiên trong đội hình của đội tuyển Úc chúng ta cũng không thể quên cái hàng phòng ngự. Trong cái trận đấu vừa qua tôi thực sự rất ấn tượng với cái lối chơi phòng ngự của Mark Milligan, một điều mà cũng ít khi mà được chứng kiến lắm. Mà đặc biệt đó là anh có một cái pha mà cản phá bóng 5 ăn 5 thua khi mà một tiền đạo của đội tuyển Iraq xuống bóng, lúc đó chỉ còn đối mặt với cả thủ môn nữa thôi, chỉ còn khoảng độ 25-30 mét gì đó thôi. Và Mark Milligan có một cú chuồi bóng phải nói là rất kinh nghiệm, rất quyết đoán, dứt khoát, đặt cái dấu chấm hết cho cái tình huống đầy cơ hội của đội tuyển Iraq. Đó là những cái điểm nhấn trong cái hàng phòng ngự của đội tuyển Úc tôi được chứng kiến trong trận đấu vừa qua. Và một nhân vật khác mà chúng ta cũng không thể quên đó là trung vệ Sainsbury, phải không anh?
Vâng, có thể nói vào thời điểm này thì đội tuyển Úc có hàng phòng ngự cũng khá là mạnh tầm châu lục khi mà Mark Milligan được đưa xuống đá ở vị trí tiền vệ. Cái lý do mà theo tôi nghĩ Ange Postecoglou mà đưa Mark Milligan đá ở vị trí tiền vệ bởi vì Mark Milligan có một cái nhãn quan chiến thuật rất là tốt, một thể lực dồi dào, và thêm vào đó nữa thì ông muốn cầu thủ trung vệ của mình có khả năng cầm giữ bóng và chuyền bóng tốt, và chính vì thế mà Ange Postecoglou đã đưa Mark Milligan đá ở vị trí trung vệ. Thế nhưng người mà đá cặp với cả Mark Milligan thì cũng là một cầu thủ mà theo tôi nghĩ trong trận đấu vừa rồi thi đấu rất là hay, đó chính là Chen Sainsbury. Thì cầu thủ này trong cái thời gian vừa rồi phong độ rất là tốt và anh đang được trở lại đội tuyển Úc và giữ được cái vị trí chính thức của mình.
Vâng, cái lối chơi của Sainsbury thực sự là rất là phù hợp với cái đặc điểm của đội tuyển Úc, đó là phòng ngự sâu và phát triển tấn công ngay từ mặt sân nhà. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là Sainsbury cũng mới quay trở lại thôi, và trước đó chúng ta hoàn toàn không thấy cầu thủ này xuất hiện ở World Cup 2014. Lý do tại sao vậy thưa anh?
Vâng, vào cái thời điểm cách đây hơn 2 năm ở World Cup 2014 thì Chen Sainsbury thì gần như là một cầu thủ có tên chắc chắn trong đội hình của đội tuyển Úc tham dự World Cup 2014. Thế nhưng có một cái điều rất là không may mắn xảy ra với Chen Sainsbury, tức là khi anh đang thi đấu cho câu lạc bộ của mình ở giải hạng nhất của Hà Lan thì có một cái chấn thương có thể nói là hy hữu đã xảy ra với cầu thủ này. Tức là trong cái trận đấu ở giải quốc gia của Hà Lan thì Chen Sainsbury đã bị ngã xuống mặt sân, và rất là không may có một cái van tưới cỏ ở sân. Thì sau khi cái nhân viên chăm sóc sân tưới cỏ trước khi trận đấu diễn ra thì họ đã đóng van, thế nhưng mà cái van nó bị hỏng và đã không rút xuống khỏi mặt sân để các vận động viên thi đấu, và vô tình thì Chen Sainsbury đã ngã vào cái van tưới cỏ này và anh đã bị vỡ đệm đầu gối. Chính vì thế mà anh đã phải nghỉ cái kỳ World Cup 2014. Thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc của đội tuyển Úc cho bản thân cá nhân của Chen Sainsbury, khi mà anh đang có phong độ rất là tốt, nhưng dù sao đi nữa thì Chen Sainsbury đã quay trở lại mạnh mẽ hơn rất là nhiều, bù lại những cái khoảng thời gian mà anh xa vắng của đội tuyển Úc, và đặc biệt là anh rất muốn tham dự cái kỳ World Cup sắp tới 2018 tại Nga.
Vâng, nghe bình luận viên Việt Hoàng kể lại cái câu chuyện này tôi thấy là thực sự nó rất là hy hữu. Một cái sân bóng đá nó lớn đến mức độ như thế mà anh lại rơi đúng vào cái van đó thì phải nói là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên quá mức tưởng tượng phải không ạ?
Vâng.
Vâng, chúng ta trở lại với đội tuyển Úc. Trận đấu tiếp theo, Úc sẽ gặp UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với đội tuyển này thì thực ra Úc không còn lạ lẫm gì cả, nhưng mà phải nói rằng mỗi lần gặp đội tuyển này thì chúng ta không hề dễ dàng chút nào cả. Mà lần này thì đội tuyển Úc lại phải thi đấu trên sân khách. Vậy anh đánh giá cái trận đấu này nó sẽ ở cục diện như thế nào?
Vâng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể nói là một đội bóng hàng đầu của châu lục, và đặc biệt là cái trận đấu gần đây nhất thì họ đã giành chiến thắng ngay trên sân của Nhật Bản ở tại Tokyo với tỷ số là 2-1. Thì có thể nói đây là một cái chiến thắng rất là vẻ vang, và đặc biệt là cho thấy được sức mạnh của đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và chúng ta đã biết rằng là đội tuyển Úc chưa bao giờ giành được một chiến thắng trên đất Nhật. Nếu mà chúng ta hành quân sang thi đấu tại sân nhà của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đây có là một trận đấu rất là khó khăn. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì có điểm mạnh đó là họ có thể thể dục rất là sung mãn, và các cầu thủ thì có một cái trình độ kỹ thuật cá nhân rất là tốt, và đặc biệt là cầu thủ số 10 là con lá chủ bài, là người thi đấu rất là khéo léo và có những cái đường kiến tạo rất là tuyệt vời. Chính vì lẽ đó mà theo tôi nghĩ trong cái thời gian vừa rồi, trong cái trận đấu ngày đầu tiên thì huấn luyện viên Ange Postecoglou có sử dụng cái đội hình 4-4-2 hình kim cương, và cái lý do mà ông sử dụng đội hình 4-4-2 hình kim cương này chính là để theo tôi nghĩ là cái lần tập dượt để trong trận đấu sắp tới gặp được các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, và với cái vị trí số 10 trên đỉnh hình kim cương thì Tommy Groß cũng sẽ không phải làm quá nhiều công tác phòng ngự khi mà ba cầu thủ tiền vệ còn lại của đội tuyển Úc sẽ tập trung vào công tác phòng ngự nhiều hơn. Thì theo tôi nghĩ cái đội hình hình kim cương trong cái trận đấu sắp tới có lẽ là một đội hình hợp lý cho đội tuyển Úc nếu muốn giành chiến thắng trên sân của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và ngay bây giờ chúng ta đến với giải quần vợt Grand Slam hàng đầu thế giới US Open. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tại giải đấu này cũng đã xuất hiện những cái bất ngờ nhất định, mà đặc biệt là dành cho các tay vợt của Úc phải không ạ?
Vâng, trước hết đây là giải Grand Slam cuối cùng của năm nay, và đây là một cái giải mà theo tôi nghĩ rất là nhiều các cái cổ động viên của đội tuyển Úc kỳ vọng vào hai cái tay vợt hàng đầu của Úc, đó là Bernard Tomic và Nick Kyrgios. Vì chúng ta cũng đã biết rằng là Bernard Tomic và Nick Kyrgios đều không tham dự cái giải Olympic tại Rio trong tháng 8 vừa rồi để tập trung chuẩn bị cho cái giải Mỹ mở rộng lần này. Thế nhưng mà kết quả dành cho hai tay vợt nam hàng đầu này thì không hề tốt đẹp gì. Có thể nói là những gì diễn ra trên sân và ngoài sân thi đấu thì lại chúng ta là càng làm thấy nhớ đến hai cái vận động viên này như là hai động viên lắm tài mà cũng nhiều tật. Trước hết thì Bernard Tomic đã bị loại ngay ở vòng 1 của giải Mỹ mở rộng. Thế nhưng cái tin các cái trang báo thể thao của Úc lại không nói tới cái việc mà anh thi đấu như thế nào, mà cái việc mà anh bị phạt 10.000 đô do trong cái trận đấu đầu tiên ở vòng Mỹ, ở giải Mỹ mở rộng, thì anh liên tục quay sang cãi vã với cả cổ động viên và nói bậy, và anh đã bị phạt 10.000 đô và đây là mức phạt cao nhất của giải Mỹ mở rộng dành cho một vận động viên vì những cái lời lẽ khiếm nhã. Còn về phần Nick Kyrgios thì Nick Kyrgios thi đấu khá hơn Bernard Tomic khi mà Nick Kyrgios vào đến vòng 3. Thế nhưng mà ở vòng trận đấu gặp vòng 3 gặp tay vợt người Ukraine 29 tuổi là Marchenko thì Nick Kyrgios đã bị dính chấn thương và buộc phải rút lui khỏi trận đấu khi mà trận đấu đang diễn ra ở set thứ tư. Thì sau trận đấu này thì Nick Kyrgios có khóc bởi vì anh có thể nói là chuẩn bị rất là nhiều, và đây là một cái giải đấu mà anh được đặt là hàng giống số 14 và đặt rất là nhiều kỳ vọng. Thế nhưng mà chấn thương rất là tiếc đã xảy ra.
Vâng, như vậy là cả hai ngôi sao trẻ của đội tuyển Úc, Bernard Tomic và Nick Kyrgios đều phải chia tay US Open, cho dù họ đổ công, đổ của, đổ sức mình và thậm chí hy sinh ngay cả cái quyền được tham dự Olympic, cái màu cờ sắc áo của mình, nhưng mà cũng vẫn không mang lại điều gì, vẫn trắng tay tại giải này. Thậm chí là như chúng ta thấy với Bernard Tomic, anh còn mất thêm tiền bởi vì đã có những cái hành động phải nói là cũng rất là quen thuộc với cả những vận động viên này thôi. Họ đã có những lời lẽ không hay trên sân và cuối cùng là bị phạt như vậy. Rồi còn Nick Kyrgios thì với một cái chấn thương như thế, một chấn thương rất là bất ngờ như vậy, phải ngậm ngùi chia tay với giải đấu này đó. Trên báo chí thể thao nói chung đó, có những cái điều gì xung quanh cái câu chuyện này mà đáng chú ý không thưa anh?
Vâng, có thể nói cái chấn thương mà Nick Kyrgios gặp phải trong cái trận đấu ở vòng 3 thì là một cái điều chấn thương rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái cách mà Nick Kyrgios hành xử kể từ đầu mùa giải tới giờ đã khiến cho rất là nhiều các cổ động viên và đặc biệt là các cái bình luận viên tennis hàng đầu trên thế giới đều có lẽ là hết kiên nhẫn với cả Nick Kyrgios. Tức là trong cái trận đấu vòng 3 khi mà bác sĩ đang khám cho Nick Kyrgios thì Nick Kyrgios liên tục nói rằng là không cần phải khám đâu, tôi không thể thi đấu được nữa. Và sau trận đấu thì anh nói rằng là tôi cảm giác như là tôi bị một chiếc ô tô buýt đâm phải. Những cái lời nói của anh xung quanh cái chấn thương của anh, và đặc biệt là anh ví là anh bị chấn thương như là anh bị một cái xe bắt đâm, thì theo tôi nghĩ là hơi quá. Và chính vì thế mà cái vận động viên của Mỹ là Joe McEnroe thì còn nói rằng là nếu mà Nick Kyrgios không muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì anh nên đi làm một cái gì khác đi. Và một cái lý do nữa theo tôi nghĩ mà Joe McEnroe nói lên cái điều này, bởi vì là ở trước cái giải Wimbledon thì Nick Kyrgios cũng có nói rằng là anh thực sự là không thích tennis. Cái lý do mà anh chơi tennis bởi vì anh không biết làm cái gì khác. Thì tất cả những cái phát biểu của Nick Kyrgios từ đầu mùa giải năm nay tới giờ đã khiến cho Joe McEnroe rất là hết kiên nhẫn với cả Nick Kyrgios. Và thực sự là để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì phải có rất là nhiều hy sinh, và một phần của thi đấu chuyên nghiệp, đó chính là chấn thương. Nhưng chúng ta đã thấy rằng là những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp hàng đầu như là Roger Federer hay là Andy Murray hay là Djokovic, mỗi lần gặp chấn thương thì họ không nói quá nhiều đến chấn thương của mình, mà họ muốn tất cả báo chí hoặc các cổ động viên tập trung chủ yếu vào trận đấu, và đặc biệt là nếu là họ là người thua cuộc thì họ muốn dành lời lẽ để cho những người giành chiến thắng hơn là để báo chí tập trung vào mình. Thì theo tôi nghĩ Nick Kyrgios lại một lần nữa anh cần phải học tập hơn khá là nhiều những cái vận động viên hàng đầu trong cái cách hành xử mỗi khi mà gặp chấn thương.
Vâng, cách hành xử vô cùng quan trọng đối với một con người bình thường, chứ chưa nói đến một cái vận động viên chuyên nghiệp, người của công chúng. Và khi mà bình luận viên nói tới câu chuyện này làm tôi nhớ lại trận đấu Novak Djokovic bị gác vợt ngay ở vòng đầu tiên của Olympic vừa qua trước Del Potro của Argentina. Và sau trận đấu này, Djokovic chúc mừng người đồng nghiệp của mình. Sau đó thì anh bước ra ngoài sân, anh bật khóc. Và tất cả những cái điều đó, anh không nói nhiều, nhưng mà tất cả những cái điều đó nó thể hiện rõ ràng một cái tình yêu dân tộc, yêu đất nước của mình, cũng như cái tự hào dân tộc của mình. Khi mà mình thất bại, mình không thể đại diện cho đất nước của mình giành được một cái điều gì đó tại một giải đấu lớn của toàn thế giới này, thì người ta đã thể hiện như vậy. Còn các vận động viên của chúng ta, họ thể hiện ra sao trên sân thì chúng ta đều đã thấy rồi. Đa số là những cái tin giật gân trên báo chí, những cái tin chẳng mấy hay ho gì cả. Và nếu như mà Nick Kyrgios cho rằng có thể là con đường tennis không phải là cái con đường phù hợp với anh, thì trên cái con đường tennis này chúng ta thấy rằng là đã có những cái kỷ lục mà vừa mới được lập trong US Open, phải không anh?
Vâng, người phá kỷ lục không ai khác chính là nữ hoàng của môn tennis, đó chính là Serena Williams. Thì trong cái trận đấu ở giải Mỹ vừa qua thì vừa chiến thắng liên tục ở vòng 3 và vòng 4 thì Serena Williams đã phá cái kỷ lục trước đó của tay vợt huyền thoại Martina Navratilova, đó là cô đã giành 307 chiến thắng ở các giải Grand Slam lớn. Thì đây có thể nói là một cái kỷ lục mà theo tôi nghĩ còn rất là lâu nữa mới có thể săn bằng được. Và qua đó thì Serena Williams cũng săn bằng cái kỷ lục của nam, đó chính là kỷ lục mà Federer cũng giành được là 307 trận chiến thắng ở các giải Grand Slam lớn. Đây theo tôi nghĩ sẽ là hai huyền thoại sống của tennis. Ở giải Mỹ vừa rộng cũng có rất là nhiều các cái tin bất ngờ khi mà các cái tên vợt giống hàng đầu cũng đã bị loại khỏi cái giải đấu quan trọng này. Milos Raonic và Sabine Muguruza thì đã bị loại ở vòng 2. Và trong tối ngày hôm qua thì Rafael Nadal đã phải gác vợt ở vòng 4. Thì đây là những cái tên vợt hàng đầu mà chúng ta cũng đã biết rồi. Ở các giải đấu lớn thì thông thường cũng sẽ có những bất ngờ. Thế nhưng mà bất ngờ lần này thì khá là nhiều khi mà những cái tên vợt trẻ đang lên, đang gây ra rất là nhiều bất ngờ.
Vâng, có lẽ là một cái sự thay máu mới cho làng quần vợt thế giới chăng? Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia cùng với chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình thể thao tuần sau.